Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, hôm nay chúng ta làm việc tiếp theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2011, nhằm ngày 30 tháng 9 năm Tân Mão. Bây giờ là 4 giờ. Bây giờ là 4 giờ sáng. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền kỳ là lần thứ 155, có cái đề tài là nhất niệm vô minh. Cái đề tài của bài thơ, cái nhan đề của bài thơ là nhất niệm vô minh. Đây là một đối tượng tham thiền mà tôi muốn nói lâu lắm, nói từ lâu, nhưng mà nó cũng có cái ngại mà mình chưa muốn nói, và có khi cũng gần như là không dám nói, là tại vì á, nếu mà nhìn bằng cái nhãn quan của Phật giáo, nhãn quan của người kêu bằng của Thanh Văn Thừa, của Duyên Giác Thừa, của Đại Thừa Phật giáo, thì người ta thấy rõ là những cái điều này là những điều sai lầm hết sức rõ ràng và trọn vẹn mà tôi đã thấy từ lâu. Bởi vì tôi nhìn qua cái nhãn quan đó, cái nhãn quan của những người Phật giáo mà nhìn qua Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Đại Thừa cho tới Phật Thừa, thì nhìn vô là thấy rõ, hết sức rõ như dòm ở trong cái chỉ bàn tay của mình, người của mắt tỏ mà nhìn vô cái chỉ bàn tay vậy. Nhưng mà từ lâu rồi tôi cũng có ý tôi nói rằng tôi muốn nói mà tôi chưa dám nói. Là vì thấy nói thì bản thân tôi thì nó bất lợi dữ lắm rồi, không nói gì. Nếu nói về lợi thì nó bất lợi, nó bất lợi, thậm chí là nguy hiểm. Nhưng mà điều đó giá như là có thiệt đi nữa mà mình không có sợ đi nữa, thì vấn đề nó có lợi cho ai nhiều hay ít? Nếu nó có lợi thì ít nhiều thì mình cũng còn cam tâm để mình chịu cái sự lỗ lã thiệt thòi bản thân. Nhưng mà có thể nó không phải vậy. Nói ra nhiều người đã bất bình, bất mãn, không vừa lòng, mà có thể nó phản tác dụng ghê gớm. Là tại vì cái người ta nghe, người ta không có khách quan để nhận thức vấn đề, mà người ta nghe bằng cái tâm trạng chủ quan, yếu đuối. Tâm trạng chủ quan yếu đuối, với cái câu tục ngữ là xưa bày thì nay là, người trước nói là người sau nghe, mà hãy người trước thì gọi là tổ, gọi là tiền bối. Dù là cái vị mà mình gọi là tiền bối hay tổ đó, người ta nói trật lất, người ta dạy đạo phản Đức Phật mà cũng không dám nhận thức, không dám phê phán, mà lại còn liêu riếu làm theo nữa, mà làm theo với một cách vô vọng, không đem lại một kết quả gì. Vậy mà người ta ồ ạt người ta theo những cái pháp môn đó, mà pháp môn đó hoàn toàn là không có trong đạo Phật. Và những hàng mà tam thừa thập thánh của đạo Phật được Phật dạy trong đạo Phật đó không hề biết cái đó, không hề biết cái pháp môn đó. Vậy mà mấy ngàn năm nay những cái pháp môn đó nó nằm sờ sờ trình in ở trong kinh điển của đạo Phật. Đương nhiên là nó không thành công gì, không đem lại kết quả an lạc giải thoát gì, cho nên người ta theo thì có theo, nhưng mà kết quả thì không có kết quả gì. Nhưng mà rồi cũng không ai biết rằng mình làm như vậy không có kết quả, cứ xưa bài nó làm vậy. Do vậy mà nó làm trở ngại cho cái người đệ tử Phật tu hành, không biết đường lối nào mà tu. Nhìn vô cái phương pháp tu hành trong đạo Phật đó, ai mà biết cái phương pháp nào là thành công, phương pháp nào là không thành công, đó ai biết cái phương pháp nào gọi là đúng chân lý, còn phương pháp nào là sai chân lý. Là vì người ta không có ứng dụng văn nhi tư, tư nhi tu của đạo Phật dạy, mà người ta chỉ nghe là thấy lạ là theo. Có bài ra pháp môn nào lạ đó, cái này mình thấy mình theo, mà không cần là nghe để rồi nhận thức, nhận thức để rồi phê phán, để mình lý luận coi con nó có lẽ phải hay không, nó có đúng chân lý hay không, nó có đem lại sự lợi ích hay không. Không cần nói, mà thấy lạ là theo. Đó là những điều nguy hiểm vô cùng cho những người đệ tử Phật chân chánh muốn truyền đạo, để cho những người đệ tử Phật muốn tu đạo Phật không gặp được đường ngay nẻo thẳng để mà đi. Do vậy mà những năm học đạo hành đạo dạy đạo, gọi là dạy chứ thật là nhắc nhở lời kinh ý Phật cho những người đệ tử trẻ, cho Phật tử trẻ thôi, Phật tử tại gia, nhưng mà những điều mà nó đụng tới những cái tiền bối mà người ta gọi là tổ đó, mình không dám đụng. Mà không dám đụng thì nó còn nằm trình in những cái thây ma chép ở trong cái kho tàng của đạo Phật. Thậm có thể nói là nhìn bằng nhãn quan của thanh văn duyên giác đại thừa đó thì nó là cái thây ma thúi trình in trong đạo Phật, chứ nó không có được cái tác dụng gì là quý báu hay là lợi lạc cho ai. Nhưng mà bữa nay thì tôi nói cái đề này, nó tôi hé mí ra, hé cửa để tôi chỉ, rồi tăng ni trẻ đủ sức nghe thì nghe, còn Phật tử thì đủ sức nghe thì nghe, còn bằng không chịu á, mà dùng cái ý niệm chủ quan của mình á, thì cứ bỏ không sao. Chứ còn tôi nói cái này là có khi nó đụng chạm tới cái tâm tư, cái tình cảm của tăng ni trẻ cũng như của Phật tử mà chủ quan không ứng dụng văn huệ, tư huệ và tu huệ, là nghe là cái này là đúng là không bằng lòng đó. Tôi xin báo rất rõ thế gì thế. Hôm nay là mình nghiên cứu cái đề mục là nhất niệm vô minh. Cái từ vô minh ở trong đạo Phật thì các Phật tử biết rồi, tăng ni trẻ hiểu rồi. Vô minh là gốc của của các cái thứ phiền não, và nó là nguyên nhân chính làm cho con người bị đau khổ là do vô minh. Vô minh nghiệp tướng cho nên năng kiến tướng, cảnh giới tướng. Từ tam tế đó cho nên lục thô, thì cái đó các vị học nghe qua rồi. Hôm nay nói về cái bài hôm nay là cái bài nói về nhất niệm vô minh, cái đề đó. Mà khi mà nghe cái đề chỉ có chữ vô minh thì các Phật tử cũng như tăng ni trẻ phải nhớ rằng từ vô minh nghiệp tướng mà nó sanh ra là nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng, cũng gọi là năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Từ đó nó sanh ra trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, kế sinh từ tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng, gọi là lục thô. Cái gốc của nó là tam tế, nó sản sanh ra lục thô, rồi lục thô nó sanh ra là tham sân si thô nữa, tham sân si nó sanh ra kiến hoặc tư hoặc thô nữa, vậy đó. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ này. Bài thơ này là đối tượng thiền nha. Tôi xin nhắc là tất cả những cái mà tôi viết đều gọi là đối tượng thiền á. Tu thiền là phải có đối tượng. Chứ mà không có biết tìm cái đối tượng thiền để mà thiền á, thì nó sanh ra một thứ vô minh kỳ quặc. Đây, gần đây tôi viết một cái bài này đây nè. Cái bài thiền ngồi ở trong hôm ngoài, trong số 7 ha. Tôi có viết một bài, cái bài để nhắc nhở về thiền nè. Thiền thì xưa cũng bày ra thiền, đời nay cũng thiền nhiều lắm. Nhưng mà thiền mà không biết đối tượng thiền thì nó như thế này. Cái bài thơ mà tôi mới viết hôm qua kia đây, là để là thiền ngồi. Thiền ngồi mà ngồi từ 2 tiếng, 3 tiếng người ta mới được khen á. Bây giờ nó có những thứ thiền viện mà 2, 3 tiếng, 4 tiếng ngồi càng lâu là được khen. Xin thưa các vị là không phải vậy đâu rồi nha. Cho nên bài thơ nó như thế này nè. Thiền ngồi tìm tưởng những gì đây. Ngồi để mà tìm cái gì, để mà tưởng những gì, cái đối tượng để cho mình tìm, để cho mình tưởng, nó cái đó quan trọng lắm đó. Nếu mà đặt sai cái vấn đề đó mà không biết đặt ra cái đối tượng là chết đó, là ngồi rụt xương đi nữa cũng không được gì hết. Thiền ngồi tìm tưởng những gì đây. Cái bài thơ này là các Phật tử tăng ni trẻ để ý hai chữ quan trọng trong câu thơ này là chữ tìm và chữ tưởng. Người ta dạy ngồi để tìm, lấy tâm tư của mình, tập trung tâm tư mình để tìm. Nhưng mà thật sự trong đạo Phật đâu có cần phải tìm đâu. Trong đạo Phật không cần phải tìm, vậy mà người ta dạy ngồi để tìm. Tìm rồi tưởng gửi gắm tâm hồn ở trong xa xăm, ở trên mây, ở trên trời nào đó ha. Không phải vậy đâu. Cho nên câu là thiền ngồi tìm tưởng những gì đây. Mòn lẳng xương khu mỏng đít chai. Ngồi viết xương khu nghe mòn lẳng à. Mấy người mà ốm ngồi không được nữa. Ốm ở xương khu nó rời ra ngồi không được. Còn chưa ốm hung thì ngồi nó đụng nó mòn lẳng. Mòn lẳng xương khu mỏng đít chai. Ngồi nhiều quá cái đít chai sẽ ngắt hết rồi. Thiền bởi não đầu không ở đít. Cái người biết tu thiền, người ta thiền người ta sử dụng cái đầu. Bởi vì trong cái đầu nó có cái ốc, mà cái ốc là cái đó là cái căn của ý, gọi là ý căn. Cho nên phải sử dụng ý thức. Cái óc là ý căn, mà từ ý căn đó sanh ý thức. Mà sử dụng cái ý thức thì tất nhiên nó ở trong cái não, trong cái đầu, chứ nó đâu có ở dưới đích. Thiền bởi não đầu không ở đích. Hành hà cái đích nghĩ thương ai. Ô vậy mà dạy thiền là hành hà cái đích không à? Hành hà cái đích với cái xương sống, với cái xương khu, với cái mỏng mỏng đích. Ngồi riết chai hết trơn, xương khu mòn lắng. Hành hà nó để được gì? Nó có tội tình gì? Trong khi đó đạo Phật thiệt là đạo Phật có học Phật nên ta thiền bằng cái ý thức, mà ý thức là nó nương tựa vào cái óc, tức là cái óc là ý căn. Thì thiền là vận dụng cái não đầu, cho nên là người ta đâu có bắt ngồi lâu chi. Biết tu thiền không cần ngồi lâu, muốn ngồi nhiêu ngồi, mà ngồi thậm chí là ngồi kiểu nào cũng được, không nhất thiết là phải bắt buộc và phải ngồi kiết già theo cái khuôn khổ mà sách vở gọi là kiết già. Kiết già không được là bán già. Bán già là một chân này nó gác ở trên cái chân kia, còn kiết già thì hai cái chân nó đương đác với nhau, cái đó ngồi khó, có người ngồi được, có người không được. Mà dù ngồi được đi nữa cũng chỉ là hành hạ, nghĩa là tập về cái hình thức của cái thân, chứ còn vấn đề thiền là cái đầu, chứ chữ thiền định là phải từ cái đầu chứ không phải là đích, cũng không phải là cảnh chân. Cho nên tập mà ngồi bằng cảnh chân cho đúng kiểu đó, cái kiểu nó cũng do người ta đặt ra chứ cái cần gì phải kiểu. Nhưng mà thôi thì theo kiểu của, mà ngồi để cho đi vĩnh chải được á thì cũng nên ngồi. Còn người ta ngồi không được, người ta bị đau chân, người ta đau khớp, bắt người ngồi không được, thì vậy là ta không tu thiền được hay sao? Cho nên là không hành hạ cái chân. Cũng không cần bắt ngồi lâu để chai cái đích. Giờ mòn xương khu. Vấn đề là đặt đối tượng thiền cho đúng. À, cho nên cái bài này đó, tôi đọc lại thử lần nữa. Chơi vậy thôi, còn các vị nghe không sao hết. Tại vì tôi phải nói cuộc đời tôi chết. Cuộc đời tôi mà gặp được Phật Pháp Tăng Tam Bảo đào tạo ra tôi mà bây giờ tôi biết mà tôi làm hiểm, tôi không nói để tôi chỉ nói gạt để cho cúng cho lại để tôi lấy tiền, không tôi đâu có chịu. Tiền để làm gì? Cất nhiều chùa để làm gì? Chùa ngàn ngàn tỷ để làm gì? Nội cái mà cất nhiều chùa là đã là không phải đệ tử Phật rồi. Mà cái chùa mà cả chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ thì lại là càng xa rời Phật càng xa. Mà không cho tôi nói lẽ phải, không muốn nghe lẽ phải của tôi nói thì đem tiền cho tôi để làm cái gì? Cho nên là tôi có nhận tiền, tôi có xài, tôi có ăn cơm của những người ta cúng dường, thì tôi phải nói cái đạo Phật thiệt. Mà đạo Phật thiệt đó thì nghe các vị không chịu, các vị buồn ha, mà buồn thì đừng nghe vậy thôi. Đọc lại: thiền ngồi tìm tưởng những gì đây, mòn mỏi xương khu mỏng đít chai. Thiền bởi não đầu không ở đích, hành hà cái đích nghĩ thương ai. Thương ai hành hà cái đích mình? Bây giờ nói tới cái đối tượng thiền của bữa nay mà chúng ta nghiên cứu, nhất niệm vô minh, đó là đối tượng thiền. Nhất niệm vô minh nó nảy sinh ra cái gì? Xin đọc cái bài thơ: dụng tâm xảo ngụy hái công danh, miệt tổ khinh sư đổi lấy quyền. Lấy quyền cũng có, lấy tiền cũng có, lấy địa vị. Miệt tổ khinh sư đổi lấy quyền, khổ nhục kế mong đền nợ nước. Thương ai một kiếp ngậm bồ hòn. Cho nên cái bài này thơ thì chẳng có gì thơ, chẳng hay ho. Nhưng mà cái ý tứ này để nhắc nhở thì rất là chính xác. Không phải đời nay, không phải thế kỷ 21 này thôi, mà cách đây á mấy ngàn năm. Thứ nhất là trong cái giai đoạn đời nhà Đường ở Trung Quốc, nếu các thanh niên trẻ có nghiên cứu về lịch sử Phật giáo, cũng như Phật tử tại gia có nghiên cứu về lịch sử Phật giáo, thì cái đời nhà Đường ở Trung Quốc nó phát triển ra, vừa vào đạo Phật nó phát triển ra những cái cách mà ta gọi là tu hành. Và người ta vừa vào cái đạo Phật mà ta phát triển ra, rồi người ta tưởng rằng người ta đạo Phật, nhưng mà kỳ thật là những người đó không phải đạo Phật, mà phát triển rất mạnh. Là cái này xưa nay không ai dám nói đâu, bởi vì nói là nó mất quyền lợi, nói là nó mất bạn bè, nó mất bổn đạo đệ tử. Bởi vì mấy cái phái tu thiền mà sai lầm này nè, có một thời cái bằng vang bốc một thời, có những lúc là họ lôi kéo được cái số bá tánh bổn đạo chạy theo họ cũng khá đông. Nói khá đông mà chứ so với nhân loại thì nó chẳng là bao nhiêu, nhưng mà so với cái một cái vùng nào đó, một số nào đó thì mình cũng gọi là khá đông, lôi kéo được số người cũng khá đông, thậm chí là lôi kéo được số người rồi nhà vua cũng phải nể nè. Nhà vua cũng phải nể, do vậy mà phong chức cho mấy ông mà tự nhận là tu sĩ, chứ kỳ thật là cứ theo kinh điển mà suy á thì họ không phải là đệ tử Phật, nhưng mà họ tự nhận họ là đệ tử Phật. Thành ra họ cũng lôi kéo được một số môn đồ bổn đạo, lập ra phái thiền này phái thiền nọ, cái tông kia tông này phái nọ họ lập ra. Mà người đệ tử Phật thiệt thì đâu có được bao nhiêu người mà nghiên cứu đạo Phật thiệt nhiều đâu. Cho nên là nghe người ta lấy cái nhãn có Phật Phật trời trời tổng là người ta cứ ta theo. Mà theo rồi trong cái tu viện đó, cái thiền viện đó là cả ngàn người đó, hồi xưa gọi là ngàn người là đã gọi là đông rồi đó. Còn nếu mà chỗ nào đó được một vài ngàn người thì người ta gọi là đông dữ lắm rồi. Mà cái chỗ mà đông như vậy là nhà vua cũng phải nể nữa. Bởi vì nể đặng lấy lòng của bá tánh bổn đạo mà. Cho nên là thiền sư hồi xưa là được vua phong hết. Thiền sư trong giai đoạn nhà Đường đã được vua phong. Vua phong cho ta nổi là chết rồi cũng phong luôn cho cái tháp nữa. Cái đó nó coi chừng coi chừng cái hậu quả ghê gớm của đạo Phật là cái đó. Sống thì là được tôn trọng, được mời mọc tới lui trong hoàng cung, chết là thì là được phong tặng. Còn kinh điển của mình viết bao nhiêu bao lát gì đó cũng được, bắt buộc phải đưa vô trong kinh tạng. Cái đó có đấy, nhưng mà mình nói thẳng không có được. Dựa vào đâu mà nói rằng kinh viết ba lơ mà bao nhiêu ba lá là dựa vào kinh Phật chứ đâu? Bởi vì những cái đó Phật không biết, không có, Phật không có dạy, mà họ làm thì trên bình diện bình thường đó thì là tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ, tự do dân quyền, tự do tôn giáo gì đó, thì họ có quyền lập ra một tôn nữa, chuyện đó tôi đồng ý. Lập ra một tôn gì đó mà đừng có cái chữ Phật thật trời trời đâu. Nhưng mà đây là dùng cái chữ Phật, tôi cho mình là đạo Phật, mà đưa ra cái thứ kinh điển của mình hoàn toàn Phật không hề biết. Cả đời Phật không hề có tôi quan sát dụng gì với cái đề kinh điển của họ, cũng như là cái phương pháp mà dạy của họ đó, dạy bá tánh bổn đạo của họ đó, Phật không hề biết. Như vậy thì những cái tôn như vậy, những cái phái như vậy đâu gọi là của đạo Phật được. Vậy mà Phật giáo Trung Quốc trong cái giai đoạn đời Nhà Đường đó là truyền trao nhau, hay là nối tiếp nhau để làm bành trướng, cái đó cũng khá mạnh mẽ. Rồi Phật giáo Trung Quốc kinh điển mà nhà vua mà bắt buộc đưa vô tạng, gọi là Tam Tạng kinh điển, mà nó có cái thứ đó thì ai dám cãi. Nhà Việt Nam của mình đó thì thời gian dài là học kinh điển dịch từ Phạn văn qua Hán văn. Mà Hán văn là Trung Quốc là thuộc về sư phụ, sư thổ, sư huynh, sư bá của Việt Nam. Thế thì Việt Nam là học kinh là kinh Trung Quốc. Mà lấy cái ba tạng kinh Trung Quốc đem về mà có những cái thứ nhảm nhí tầm ruộng đó, mình là đàn em mà là phải học hết. Xưa bài nói làm, anh bài em làm, thầy bài trò làm. Cho nên không ai dám nhận thức, không ai dám phê phán, là cứ kéo nhau mà làm như vậy. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng cái đạo nhãn của tuệ nhãn, của pháp nhãn của Đại Thừa Phật Giáo ha, là nó không dính dáng gì hết trơn. Cho nên bài thơ là Dũng Tâm Xảo Ngụy Hái Công Danh nha, mẹ tổ kinh sư đổi lấy quyền nha, khổ nhục kế mong đền nợ nước, thương ai một kiếp ngậm bồ hò. Dung tâm cờ xảo quỷ hái công danh, mình đặt ra một cái phương pháp mà mình gọi là phương pháp tu, phương pháp hành, mà phương pháp tu hành đó không dính dấp, không dính dáng với cái pháp tu hành của Đức Phật Thích Ca. Vậy mà mình nói mình là đệ tử Phật Thích Ca, thì mình dẫn dắt người ta thờ Phật, lại Phật, cúng Phật. Mà cái kinh điển của mình, cái giáo lý của mình dạy người ta tu hành thì không có tương quan gì với đạo Phật. Thế thì chẳng phải là dùng tâm xảo ngụy để mượn đạo tạo đời, mượn cái nhãn, cái thương hiệu của Phật Thích Ca để làm hàng giả hàng nhái, để lấy được danh. Cái này có, xưa đã có, xưa nhiều ông xảo ngụy hái công danh lắm. Mà những ông xảo ngụy hái công danh này đều bị tai họa hết. Cho nên là mình đọc sách là tại mình không để ý đó. Chứ mấy ông mà ta gọi là tổ hồi xưa mình được vua phong đó, có những ông ở tù chung thân. Ở tù chung thân thì sau đó được thả ra. Thí dụ như cái ông gọi là Đại Huệ Tông Cảo đó. Tên của ông là hai ba thứ tên là hiệu là Pháp Thủy, tự là Đàm Hối nè ha. Cái ông này đó là ông ở tù thời gian dài đó. Thì sau đó được ân xá. Được ân xá về chết rồi là những ông vua con đời sau lại phong cho cái tháp có cái tên hiệu nữa. Đây tôi cũng không nhớ chi, tôi nói đại khái vậy đó. Ừ. Vua này bắt ở tù, vua kia tới chừng mà được ân xá thả ra thì ông vua con vua cháu vậy đó. Rồi ông nghĩ rằng cha ông bắt ở tù rồi, bây giờ rồi thôi rồi mình muốn dĩ hòa dĩ quý, mình khép lại cửa hận thù đi. Cho nên là phục chức rồi cho ý, cho mão, cho chùa, rồi tới chừng chết là tặng cho cái tháp rồi, hiệu này hiệu nọ nữa, cho luôn cái tháp cũng có cái hiệu nữa. Thế thì tu hành mà như vậy đâu có phải. Mà cái ông này là cái ông mà đặt ra cái thiền gọi là thiền công án và thiền thoại đầu. Cái ông này là cái ông
cái ông là Đại Huệ Tông Cảo, cũng gọi là Diệu Hỷ, cũng gọi là Đàm Hối. Ông này đặt ra cái ông này là được Phổ Quang Thiền Sư, đương nhiên là đệ tử nó làm thách giáo sư gì đâu. Thế thì cái ông này là đặt ra cái thiền gọi là thiền công án. Thí dụ như cái câu là đặt ra là dĩ sanh dĩ tiền ngã thủy thùy, có nghĩa là từ khi cha mẹ, trước khi cha mẹ ta chưa sinh ra ta là ai. Đấy, đó là cái câu đó là cái câu công án để mà bắt người ta ngồi đó mà tham cái câu đó. Chứ tham có nghĩa là để tâm vào để mà tìm mà tưởng á, mà tìm coi cái câu đó nói cái gì, tưởng tượng ra coi cái câu đó dạy cái gì. Trước khi cha mẹ chưa sinh ta ra, ta là ai? Ở Việt Nam này có những vị sư thiền sư Trung Quốc dạy ở Việt Nam này, cũng như là đem qua Hoa Kỳ, qua các nước khác cũng dạy vậy đó, gọi là thiền công án. Câu đó gì đâu mà nói không được. Đạo Phật người ta tu thiền theo cái kiểu của Thanh Văn Thừa, Thanh Văn Thừa Phật Giáo, Đại Thừa Phật Giáo và Thiên Thừa Phật Giáo, người ta tu người ta cũng có thể giải thích được cái đó. Nhưng mà bắt đầu tu Thiên Thừa là ta có tu thiền rồi là ta giải thích cái đó được, mà cái gì đâu mà nói không được. Nhưng mà ác có cái là cái người mà ta tu thiền rồi ta hiểu được rồi mở mang trí tuệ rồi giải thích rồi họ không cho, cái ông thiền sư lãnh đạo họ không cho giải thích. Họ nói cứ ngồi tham câu đó vậy, trước khi gì cha mẹ sinh ra ta là ai. Câu đó giờ nó ghi trong từ điển Phật học xưa nay mà, và trong sách vở xưa nay cũng nói câu đó về dài vậy. Mà bắt thiền từ Trung Quốc tới Việt Nam này không ai được cái gì hết. Rồi câu nữa hỏi chứ về niệm Phật á, niệm Phật ta là ai, cái người niệm Phật này là ai, ai là người niệm Phật, tìm có ai là người niệm Phật. Cái thiền như vậy để làm gì, tìm cái đó, tìm cái gì trong đó, tưởng tượng cái gì trong đó. Cho nên cái lối thiền đó, cái ông này, cái ông này có bị ở tù đó. Thì cái này là đồng lịch sử Phật thì mới nói chuyện đó nhiều ha. Còn đây là tôi nhắc nhở sơ sơ vậy, ai muốn nghiên cứu là nghiên cứu cái ông đó đi. Ông này lôi thôi quá, có ở tù. Mà dẫn dắt người ta tu như vậy không có kết quả gì hết. Từ Trung Quốc xưa kia cũng như Việt Nam ngày nay, không đem lại kết quả. Còn Đức Phật dạy thiền kết quả đàng hoàng mà. Thiền của Đức Phật là dạy là dựa trên cái cơ sở là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Hãy lấy trí tuệ mà nghe, lấy cái tâm thanh tịnh mà nghe. Cho nên Đức Phật mà khi mà giảng kinh ra phải đế thính thiện tư niệm chi. Này các ông hỏi Như Lai, bây giờ Như Lai sắp giải đáp đây. Các ông hãy lóng lòng mà nghe gọi là đế thính thiện tư niệm chi, và phải khéo mà suy nghĩ, nghe rồi phải khéo mà suy nghĩ, lấy trí mà suy nghĩ để mình nhận thức chân lý. Nhận thức chân lý đúng rồi mới là tu, chứ tu cái kiểu mà không cho ta nhận thức chân lý, không cho người ta phê phán, biểu cứ thiền vậy đó. Người niệm Phật là ai? Ta đang niệm Phật nên ta là ai? Trước khi cha mẹ chưa sinh ta ra ta là ai? Cái đó chỉ ở ai muốn hỏi tôi chỉ cho, chỉ dễ nhưng mà đều phải có nghe kinh trước cả, chứ khi không hỏi không nói đâu, bởi vì mấy người nghe đâu có được mà nói. Rồi ví dụ như là hỏi đẩy cái Phật pháp là gì, chuyện đó gì đâu mà nói không được. Vậy mà mỗi lần mà hỏi đẩy của Phật pháp là gì thì được trả lời bằng cách kêu bằng là đánh. Có ông thì đánh, có lúc bị đấm, có lúc bị đạp, bị đập, có lúc bị hét, có lúc bị mắng, có lúc bị thoi, có lúc bị thụi, có lúc bị đá, có lúc bị tát tai, có lúc bị nhéo lỗ mũi, có lúc bị lôi áo, dân. Rõ ràng là kỳ lạ, của kỳ lạ quá đổi kỳ lạ đi chứ. Cái đó đó, tất cả những cái đó Phật không hề có biết. Nghe kinh Phật thiệt, đọc kinh Phật thiệt đó, các vị không bao giờ thấy Phật làm cái đó. Họ hỏi là Phật trước khi trả lời là được Như Lai sẽ nói. Vậy là các ông đế tính thiện tư niệm chi nha, hãy lắng lòng mà nghe, để tâm thanh tịnh mà nghe thì khéo suy nghĩ. Vậy mà đây cái là người ta hỏi rồi là đánh, là loi, là thụi, là đá, là nhéo lỗ tai, nhéo lỗ mũi. Cái đó là những cái một cái quái thai ở trong đạo Phật. Vậy mà bao nhiêu ngàn năm nay ha, không ai dám nói. Trong kinh Lăng Nghiêm á, đáng nào có các vị có đọc biết á, Đại trí Danh Thù trình với Phật rằng là Phật xuất ta bà giới, thử phương chơn giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề thật tùng văn trung nhập. Có nghĩa là Đại trí Danh Thù thưa với Phật rằng là Phật sai con lựa pháp môn tu, mà pháp môn tu nào ưu việt nhất thì con đã lựa rồi. Nhiều pháp môn tu mà đại đệ là 25 vị đại đệ tử lớn ở trong đạo Phật đã thành tựu rồi, mỗi người có một pháp tu. Ông thì do nhãn căn, ông do nhĩ căn, ông do tỷ căn, ông do thiệt căn, ông do thân căn, do nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Ông thì do sắc trần, thanh trần, hương trần, di trần, xúc trần, pháp trần. Ông thì do là quán chiếu ngũ quẩn tam tế lục phô vân vân mà tu hành. Nhưng mà theo con lựa, Đại sứ Dân Thù nói theo con lựa đó, thì cái pháp môn mà nghe và lời nói đó, âm thanh và ngôn ngữ âm thanh và cái tánh nghe của cái nhĩ căn là cái phương pháp đó là ưu việt nhất đối với cái cõi ta bà này. Ai muốn có được thiền định, có được trí tuệ là dựa trên nghe rồi tư duy rồi thực hành, đó là cách ưu việt nhất. Cái một thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề thật tùng văn trung nhập. Muốn có được tam ma đề, muốn có samatha tam ma bát đề thiền na, tức là thiền quán và thiền quán song tu. Ai muốn tu thiền, ai muốn tu quán và thiền quán song tu, để mà có được trí tuệ là phải dựa vào cái tánh nghe để nghe âm thanh. Và sự thật là Đức Phật từ khi thành đạo, từ khi đi tìm đạo là cũng do nghe của các vị tiền bối, mà nghe rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi cuối cùng Đức Phật tự lực của mình mà phát triển cái vô sư trí, tự nhiên trí, nhất thiết chủng trí của mình thành tựu rồi á, thì truyền đạo của Đức Phật là cả đời là cũng dùng ngôn ngữ văn tự mà truyền, mà dẫn dắt và hướng dẫn người ta, chứ đâu có đánh, có đập, có nhéo, có hét, có chửi, có loi, có thụi gì đâu. Vậy mà ở Trung Quốc có một giai đoạn đời nhà Đường đó là nhiều cái đó cũng gọi là tu thiền. Thiền cái gì vậy mà thiền? Làm sao người ta hiểu mà người ta biết được cái gì? Cho nên xét lại cái đó, gạt bỏ đi những cái tình cảm xưa bài nay làm đó, người trước làm gì đó gọi là, thì gọi là cái người làm trước vậy đó là tổ. Không, có chân à. Cũng như đời nay đây nè, bây giờ tôi nói đời nay là hiện giờ đây Phật giáo Việt Nam đây là có một cái số mà người ta niệm Phật, nghĩa là nếu mà trong gia đình thân nhân có người chết rồi đó, họ không cho tận niệm. Họ nói họ để họ niệm Phật đó cho đủ 8 tiếng cho tới 12, 14 tiếng là cái con người đó cái tự nó đóng cái đầu lên cái người đó và được giảng sanh. Cái đó Phật hồi xưa không biết cái đó mà. Đâu có kỳ vậy. Phật hồi xưa là đưa ra cái cửu tưởng quán đó. Chết rồi người ta tưởng tượng từ cái tưởng tượng từ giai đoạn 1 cho tới giai đoạn thứ 9. Để chi? Thiền như vậy để chi? Để ta thấy được cái tính chất ngũ quẩn dài không dương sanh như quyển. Để mà nhằm mà chán cái ngũ quẩn thân này, ngũ quẩn thất đại này là, và sự vật hiện tượng này là như mộng như quyển, như bào như ảnh, như lọ như điện. Để mà vượt ra cái tham sân si, để mà vượt ra cái khổ, cái nỗi khổ của tam giới. Chứ chết rồi mà mình niệm cho nó mềm lại mà gọi là giáng sanh là sao? Mà thật sự có chắc là mình niệm nó mềm lại không? Mà thật sự mà nếu cần mềm là không niệm nó cũng mềm, là tại vì để lâu lâu giờ thì nó mới sinh, nó sinh lắm. Cái đó trong cửu tưởng quán nó gọi là trướng tổn, nó sình lên nó gọi là trướng tổn. Còn mới chết là nó mặt mày nó sình dần mà nó cứng ghét, nó phải gọi là thanh ứ tổn. Thanh ứ tổn mặt mày cái da thịt nó không còn hồng hào nữa, máu nó đông lại rồi, nó bầm rồi, nó xanh, ta gọi là thanh ứ tổn. Rồi nó sình lên ta gọi là trướng tổn. Thì nếu mà mình để lâu chừng nào nó sình dữ chừng đấy, chảy nước nó tan rã ra thì gọi là hoại tưởng, rồi nồng lãng tưởng, rồi thật hám tưởng, rồi cốt tưởng, rồi tán tưởng, rồi thiêu tưởng. Chính cái giai đoạn để nói lên cái thân thể này không có gì đáng quý. Cái tiến trình của nó cũng như quá trình của nó là sanh trụ gì diệt vậy đó, chết rồi là bỏ. Ở đây để cho mười mấy tiếng ngồi ngồi nó niệm, cả ngàn người ráp vô niệm. Vậy thì cả ngàn người niệm như vậy là trúng chân lý hay sao? Cái đó tôi nói là tăng ni trẻ để ý nghe đi, tôi không bắt buộc các vị nghe tôi đâu. Các vị nghe rồi phải suy nghĩ dựa vào lời Phật ý kinh. Chứ tôi không mời các vị nghe đâu nha, càng không có quyền bắt các vị nghe. Tăng ni cũng vậy, Phật tử cũng vậy. Nghe suy nghĩ đi. Cho nên là xưa cũng sai lầm nhiều lắm. Cái ông mà đặt ra cái pháp môn tu thiền xa lạc này không lợi ích gì cho ai đó, cái ông này, ông tôi vừa nói đó, ông đó có ở tù đó. Bữa nay tôi nhắc một chút, mai mốt tôi nói cái khác nữa, còn nhiều cái phải nhắc nhở, phải chỉ. Nhưng mà tôi biết rằng là tôi nhắc nhở cũng không phải là nhiều người chịu nghe, thì tôi chỉ cũng không hẳn là người ta bằng lòng. Dũng tâm sở ngụy hái công danh. Những ông thiền sư mà chết rồi mà được nhà vua là tặng chữ để trong tháp ra, cái đó đừng có mừng. Nhà vua người ta làm chính trị thì người ta lấy tình cảm vậy thôi. Bởi vì ông vua nào chết cái mã cũng cả ngàn tỷ, thì người ta chia chác cho các hòa thượng, các vị đó, cái tháp là chừng trăm tỷ. Thế thì coi như chia nhau mà ăn đó mà. Tôi là người làm chính trị thì tôi thống trị nhân dân cả một nước, cho nên khi tôi chết là cái tháp ngàn tỷ. Đây là tôi nói thí dụ á. Thí dụ nghĩa là lấy phần trăm phần ngàn đó, phân số mà nói. Thí dụ như ông vua làm cái tháp ông ngàn tỷ, thì bây giờ mấy ông gọi là mấy ông mà lãnh đạo về tôn giáo á mà, thì chết rồi là tôi cũng động viên là tôi cho ông cái chữ gì đó. Rồi ông làm cái tháp rồi trăm là mười tỷ hay là trăm mười tỷ, năm mười tỷ gì đó, mà cũng tôi không có cho tiền, các ông tự quyên đó mà. Tự quyên là tự cất, là tôi cho cái chữ gì đó, ví dụ như là đại huệ tháp, ví dụ vậy. Hoặc là tôi cho là minh trí tháp, Tôi cho vậy để tôi lấy tình cảm bổn đạo, vậy để tôi làm công tác chính trị vậy thôi. Ấy thế mà mình tưởng rằng là những cái ông mà được vua phong đó là ngon, không phải ngon đâu. Nếu mà vua phong được ngon là Phật Thích Ca cho tôi làm gì? Phật Thích Ca là làm vua kìa, nó chưa ở đó. Đức Phật Thích Ca ở tại nhà chết là sống là làm vua, mà chết là cũng là cái thứ tháp ngàn tỷ á. Chứ ở đó đi tu lấy cái tháp trăm tỷ gì? Ngu gì làm chuyện nhỏ mọn vậy? Cái lớn không lấy cái nhỏ. Cho nên coi chừng nhất niệm vô minh nó đẩy mình ha, nó đẩy mình đi, mình tưởng mình tu mà rốt cuộc rồi mình không có được một cái sự an lành, sự hạnh phúc, sự nhẹ nhàng nào của bồ đề của Niết Bàn hết đó. Mà tu theo đạo Phật là phải lấy giác ngộ và giải thoát làm cái đích đến. Giác ngộ có nghĩa là phải nhận thức được chân lý. Mà nhận thức chân lý thấy rõ rằng là giải pháp giai không dương sanh dương quyển, do vậy mà nó không có đam mê, không có lưu luyến. Vì vậy mà nó buông bỏ tất cả cái nguyên nhân tham sân si, nó bỏ tất cả những phiền não mà được Niết Bàn. Thế thì giác ngộ giải thoát là cái đích đến lại chỗ đó. Còn nếu mà mình không chịu cái đó mà mình đòi cái khác, có nghĩa là mình không phải đệ tử Phật. Vậy thì mình muốn tu thì gọi là tôn gì cũng được, phái gì cũng được, nhưng mà mình đừng nói mình là đệ tử Phật. Cái ý tôi muốn nói là cái chỗ đó. Cũng như tôi theo đạo Phật là tại vì tôi thích. Tôi thích là gì? Tôi cho rằng là cái sự là địa vị chức tước giàu có đó, cái đó nó có đỡ cho cái thân, nó có đỡ cực, nhưng mà nó không cứu khổ được. Còn đi theo con đường của Phật thì nó không chức tước, không địa vị, không giàu có, đủ sống thôi. Đạo Phật gọi là tam thường bất túc, thiểu dục đạo nhân. Cái người đạo nhân ít muốn biết đủ, ăn mặc ở tạm đủ thôi chứ ta không ham nhiều, nhưng mà để ta lấy cái an lạc của tâm, không có khổ gì tâm. Còn làm ăn thì thí dụ làm ăn nó có cực về thân chút thì nó không có khổ, cực dễ chịu hơn khổ. Khổ có nhiều khi là một đêm thôi, nó gọi là tâm sầu bạch phát trong một đêm. Sách vở người ta nói là có những người làm chính trị mà nó căng quá mức á, thảo ra một cái bình ngô đại cáo thí dụ vậy, trong vòng một đêm mà tóc bạc. Cho nên cái người tu hành là ta muốn đi con đường của Phật là vậy. Chứ còn công danh này của Trần Giang là mình đâu có nói người ta được, chuyện đó chuyện của người ta, chuyện của mọi người, chuyện của nhân loại. Còn ở đây tôi nói là trong cái phạm vi của những người bằng lòng làm đệ tử Phật, phải xét lại cái việc làm của mình. Chứ dụng tâm xã hội để hái công danh là không tốt à. Công danh nó không có ổn. Trong thời gian tôi đang nói này, cái ông Karapi ở bên Bắc Phi là ông tranh đấu chết bao nhiêu ngàn người trong thời gian không dài ha, mà chết bao nhiêu ngàn người, cả chục ngàn người không chừng. Rồi cuối cùng rồi thì ổng đâu có, ổng lên cọp rồi ổng xuống không có được. Cuối cùng rồi chết cả cha lẫn con. Ông làm vua chích thuốc địa vị lớn thì ông chết đã, ông bị chết đã đành. Mà con á thì có nhiều khi nó không muốn mà nó cũng chết dính luôn vô. Mà trong đó nghe cái tin tức thế giới của Đài Việt Nam cũng có nói là ông đó có cây súng bằng vàng nữa nha. Cái súng kia bằng là bao bọc nạm vàng, bởi vì súng của nhà vua mà nhà vua thống trị lâu ngày mà vào vậy đó. Nhưng mà đâu có giữ gìn được mấy mươi năm đâu. Do vậy mà cái người học Phật là phải đi theo con đường của Phật. Tháp lợi thứ đồ bỏ, ham mới nói là chi. Vua phong đi nữa cũng vậy thôi à. mà coi lịch sử Trung Quốc là cái giai đoạn nhà Đường đó, các vị tu hành gọi là thiền sư đó, đều là có tương quan tới Du Phong hết. Mà theo tôi biết là có Du Phong là không ngon rồi, là cái người đó không tốt ở trong đạo Phật rồi. Đức Phật là vua mà bỏ cái điều gì vua, chết rồi đó, chết rồi ngoài rừng còn đệ tử mà nói ai đó các vua rồi lấy lợi rồi đem về làm pháp đó, cái đó mấy ông vua đó không hiểu đạo Phật, nó cũng lấy cảm tình của dân chúng đem về làm vậy để mà ta gọi là có cái lối chính trị với tổng đó. Chứ mà lấy xương của Phật đem về mình làm pháp, đối với Phật mà thật sự mà nếu mà là Phật mà hiện thân trở lại mà rầy là rầy chết luôn á, Phật quở chết á, Phật đâu có chịu. Ta đã bỏ ngai vàng niệm ngọc, ta dạy cho mọi người một phương pháp vượt khổ, mà muốn vượt khổ là phải xa lìa cái dục vọng của trần gian, phải xa lìa sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần mới có được an lạc. Mà các người lấy cái xương khô của ta, cái tro tàn của ta đem về là cái tháp mà các người thờ ta đó là bao nhiêu trăm triệu bạc, bao nhiêu tỷ bạc tùy theo cái đất nước, rồi làm tốn của nhân dân của bá tánh đem gọi là thờ ta, quý ta đâu có được cái gì. Do vậy mà cái việc mà thờ tháp to, tháp lớn, tháp đẹp, nhiều tiền rồi này kia đó, là đối với cái nhãn quan của những người mà nhìn qua tài nhãn và pháp nhãn á ha, không có quan nghênh bao giờ. Người nào quan nghênh cái đó là khen tặng cái đó, thèm thuồng cái đó, ước ao cái đó là người đó không hiểu gì về đạo Phật hết. Bởi vì nếu mà hỏi đại ý Phật pháp là gì là ta nói cái một không. Đại ý của Phật pháp á hả, là phải học mà thôi, nói dài quá đi, nói nhiều lắm cũng bao giờ hết. Đại ý của Phật pháp là phải học câu này nè: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chi tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Đại ý Phật pháp là Đức Phật dạy rằng là các ông đừng có thờ Phật, đừng có xây tháp để thờ Phật, đừng có xây chùa ngàn ngàn tỷ để thờ Phật. Bởi vì các ông xây chùa ngàn ngàn tỷ để thờ Phật vậy, các ông không bao giờ thấy Phật đâu. Bởi vì trong cái tượng bằng đồng, bằng vàng, bằng đất, bằng xi măng gì đó đều không có Phật trong đó. Bởi vì Phật dạy rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất đăng kiến Như Lai. Nhìn thấy thân của Đức Phật Thích Ca đây mà không hiểu về đạo thì còn gọi Phật dạy là không thấy được Như Lai kia mà. Huống nữa là thấy cái tượng đồng, tượng đá, tượng cốt, tượng đất hầm đó mà gọi là Như Lai thì làm sao thấy Như Lai được. Lấy âm thanh tụng niệm ea cả ngày, ba cử, sáu cử, tám cử, thậm chí là tụng nguyên ngày từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều để tìm thấy Như Lai, làm gì có Như Lai trong đó. Đạo Phật dạy như thế chứ. Vậy mà bây giờ nó nảy ra nhiều, xưa đã vậy, bây giờ nó nảy ra vậy. Mai mốt tôi nói, có thì giờ tôi nói luôn tới mật giáo nữa, cho nên là tôi nói thẳng á. Mật giáo là của cái ba thầy trò của ba cái ông gọi là ông Kim Cang Trí nè, rồi ông Bất Không nè, ông Thiện Vô Quý nè, ông Liên Hoa Sanh nè. Đây là những ông này là Phật giáo, là ông này không phải của đạo Phật. Đó, những cái tên tôi nói ra các vị rồi lấy cao tăng truyền của Phật giáo rồi đọc cái thiền sư của Trung Quốc đi. Mấy ông này mà gọi là thiền sư của Phật giáo sao được? Ông này là lập ra cái đàn tràng chỉnh tế, có gọi là độ dân, độ cô hồn, rồi diệm phóng diệm khẩu, vân vân, là các ông này bày ra tất cả nghi thức cúng tế, cầu đảo, cầu mưa, cầu gió, cầu sống, cầu xé, cầu gì đủ thứ, ông này là ba cái ông này. Mà Trung Quốc cũng được phong tặng đó, nhà vua phong tặng đấy. Rồi giặc An Lộc Sơn đó là đánh nhà vua. An Lộc Sơn đánh nhà vua, đuổi nhà vua chạy qua Tây Thục trốn, rồi mấy ông này cũng trốn theo. Cũng trốn, trốn vô, trốn vũ vậy đó, rồi mấy ông này mới viết thơ, mới đưa ra để thăm vua, để chúc tụng vua. Nhờ vậy mà khi mà vua mà trở lại là phục hưng cái ngai vàng của mình đó, thì cũng tôn trọng mấy ông này. Rồi bắt buộc cái là nhà vua bắt buộc cái là lấy kinh sách của ông này nè, viết cái không phải của đạo Phật, nhưng mà bắt buộc phải đưa vô tam tạng của Phật, là ba cái ông này nè. Thiện Vô Quý nè, Bất Không, Kim Cang Trí nè. Cho nên nói cái này nó đụng chạm. Đạo Phật là văn như tư, tư như tu, mà cái kinh điển của mật giáo này là không được, không có nói cái gì để cho ta nghe được hết đó. Thế thì văn không có. Mà văn không có là không, người ta không nghe cái gì được hết thì làm sao người ta biết? Thật ra là tư cũng không có. Văn như tư, tư như tu, mà nghe, không được biết rồi thì lấy cái gì mà suy nghĩ? Mà không có suy nghĩ thì gọi là tu cái gì? Phải suy nghĩ coi cái cách nào, cái chân lý, cái nào nó đúng chân lý, cái nào nó không đúng chân lý, thì người ta mới sửa phân xương biện sở ý. Chứ chân lý mà không nắm được, không nhận thức được, mà bảo tu sửa là tu sửa cái gì? Cho nên cái mật giáo này nè, tôi là học chánh gốc ở trong mật tông, nghe là đủ thứ tông, nhưng mà mật giáo này tôi nghiên cứu rồi là không phải của đạo Phật. Bởi vì Phật không có biết cái này. Còn những cái kinh mà Trung Quốc mà viết là kinh ý Phật rồi xong rồi lâu lâu đúc chú vô đó, cái đó là chia ghế. Chia ghế cũng giống như là trong đời nay ta làm chính trị đó mà. À, cái đảng anh đưa vô mấy điều thì cái đảng của tôi cũng có mấy điều. Cái phái của anh được mấy ghế thì cái phái tôi cũng phải được mấy ghế để mà ngồi ăn với nhau trong một cái triều đình nào đó. Cái nước Mỹ là ít đảng đó, mà cũng có được hai đảng đó. Còn mấy đảng yếu quá, không cắt đầu lên nổi, thì hiện giờ là quyền hành của hai đảng ha. Còn có nước là nhiều đảng hơn, thì có nước ta đồng đảng, thì cái đó là chuyện chính trị, ăn thua gì. Còn đạo Phật mà dựa vào chia ghế như vậy để mà làm ra một cái tôn giáo như vậy, tội nghiệp bá tánh chứ. Bá tánh đã muốn tu theo đạo Phật, mà rồi người ta không muốn các cái đạo thần, cái bằng đa thần kia, nhưng mà cái phe của mật giáo này là nhiều thần lắm, toàn là cầu thần không, cầu thần lại thần, khấn nguyện cái thần, chú nguyện kêu thần kêu thánh lại để ủng hộ thế này ủng hộ thế kia. Cái nhóm này nè là cầu mưa nè, cầu mưa cầu gió. Cầu mưa cầu gió là cũng chẳng khác, chẳng khác nào cái chuyện mà Tây Du Ký. Cầu mưa cầu gió đâu có được gì đâu, chẳng qua là một cái sự ảo thuật trùng hợp nào đó vậy. Cho nên tôi nói như vậy là tôi biết là mất lòng, mà tôi lỗi lạ dữ lắm. Mà giờ gần chết rồi có lỗ được nữa có gì đâu sợ. Nghe nghe thôi. Cho nên là những cái người mà đặt ra cái mới vậy, tôi gọi là miệt tổ khinh sư đó. Miệt tổ khinh sư, đổi lấy quyền, đổi lấy tiền, đổi lấy địa vị đó. Chứ đích bổn sư Thích Ca của mình gọi là bổn sư Thích Ca, là ông thầy của mình, mà tại sao mình dạy những cái pháp môn mà không hề, thầy mình không hề biết, thì làm sao có nghĩa được? Phật Thích Ca trọn đời đâu có đánh ai, đâu có hét, đâu có loài, đâu có thụi, đâu có nhéo lỗ mũi. Hỏi gì thì nói nấy, chứ đâu có lấy dép mà chà đầu, Trời đất ơi, tu Phật tu cái gì mà nghĩa là người ta hỏi cái lấy giấc trà đầu. Không nói vậy là lấy giấc trà đầu. Rồi người ta hỏi đại Phật pháp là gì, cái không nói cái này là lấy nghị tập. Cái đó sao gọi là của đạo Phật được? Phật có đập đại đọc đâu, coi kinh điển thiệt đi. Cho nên bây giờ tôi mới hiểu vì sao mà những người Âu Châu á, người ta tin Phật giáo, người ta tin cái kinh Bali, kinh Phạn Văn và Bali Văn á, mà ta tin kinh Bali hơn, là tại vì kinh Bali ta không có đưa vô những cái mà kỳ quặc như vậy. Chết kinh Bali cũng không hẳn là trúng 100%, không hẳn là không có sai lầm, nhưng mà ít hơn. Người ta hư cấu nó ít hư cấu hơn. Còn bên kinh Đại Thừa Phật giáo rồi ảnh hưởng Trung Quốc này, người ta hư cấu nhiều quá đi. Cho nên cái sai lạc nhiều quá, thành ra những người mà châu Âu, châu Mỹ, những người trí thức á, người ta không có thích cái kinh Đại Thừa nhiều là vậy, người ta chê đó. Nhưng mà thật sự Đại Thừa không ngoài Tiểu Thừa. Cho nên là đối với Đại Thừa mà bảo rằng là tôi bất bỏ, tôi đâu có chịu. Hay lắm đó chứ. Phát triển nên là cái tư tưởng Đại Thừa của Trung Quốc không phải là không hay. Nhưng mà nó hay cái nào là phải dựa vào cái cơ sở của Đức Phật nói. Cho nên tất cả kinh điển Đại Thừa, nghĩa là đối với tôi cho là cái gốc nó phát sinh là từ giáo lý Tứ Đế mà ra. Mà giáo lý Tứ Đế người ta gọi là giáo lý Tiểu Thừa, chứ đối với tôi là không phải Tiểu Thừa. Từ giáo lý mà người ta gọi là Tiểu Thừa đó, tôi có thể nói lên Trung Thừa, Đại Thừa, và tôi nói tới Phật Thừa, Vô Thượng Bồ Đề cũng từ nơi giáo lý đó. Cho nên là đối với tôi là nói Thừa mà chơi vậy chứ còn không có Thừa nào hết đó. Duy nhất Phật Thừa, Vô Hữu Dư Thừa, Nhược Nhị Nhược Tam. Đức Phật kinh nói trong Kinh Pháp Hoa như thế. Này Xá Lợi Phật ơi, người ta nói có ngũ thừa, rồi người ta nói có tam thừa, rồi người ta nói có Phật thừa, chứ kỳ thật không có. Lời Phật dạy là trước sau như một, giống như là đường vậy đó, ăn ngoài bìa cũng ngọt, mà ăn ở trong ruột nó cũng ngọt. Lời Phật nói ra là chỉ có một Phật thừa để dạy cho con người hễ tu là thành Phật, chứ không có gọi là nhị thừa, tam thừa, tứ thừa gì hết. Cho nên những cái thứ mà nó bày ra vậy là mai mốt còn nữa, còn nhiều cái lỗ hổng ở trong đạo Phật dữ lắm. Những thành phần mà bày ra những cái lối tu quyến hoặc như vậy gọi là hiếm hoặc dị, hiếm dị hoặc chúng, tức là mình đưa ra một cái lạ lùng quái quỷ vậy đó để mình gạt người ta, gạt những cái người mà hiểu biết, ít hiểu biết. Chứ niệm Phật để mềm là cái gì? Nếu không mềm thì sao? Mà mềm thì được cái gì chứ? Mà thật sự có mềm không? Có mềm do các anh niệm Phật mà mềm hay không? Mà tôi cho các anh biết là các anh không niệm ra vẫn cứ mềm. Là vì cửu tưởng quán nó theo cái quá trình vậy mà. Thanh ứ tưởng, rồi thì trướng tưởng, rồi thì hoại tưởng, rồi nồng lạng tưởng, rồi thật hám tưởng, rồi cốt tưởng, rồi tán tưởng, rồi thiên tưởng. Chính cái giai đoạn nó như vậy, nó đi tới cái chỗ không còn gì nữa kia cơ. Chứ còn anh gọi là nó mềm vậy, đó là giảng sinh Cực Lạc. Anh nói làm sao, cái đạo lý gì kỳ cục vậy? Cho nên cái đó khó à. Nhưng mà tôi nói theo kinh Phật rồi nha. Còn các vị mà nghe cái mà niệm Phật mềm đó, các vị cứ nghe nha. Chứ tôi không có cãi đâu á. Cãi để làm gì, cãi sao cho được. Cái ý thích của ta là bằng lòng rồi thì mình cãi đâu có được. Và lại nữa là thí dụ của tôi nói theo lời Phật ý kinh, chứ không phải là tôi bảo rằng là nói của tôi là đúng. Tôi cũng không bảo rằng là cái người niệm Phật mềm đó là sai. Tôi không nói vậy. Mà tôi nói đây là tôi nói theo lời Phật ý kinh là tôi là niệm Phật mà để cho mềm là không có trong đạo Phật. Và mềm để được giảng sinh đó, cái đó lại càng không có trong đạo Phật. Thế thì các vị bằng lòng cái đó là các vị cứ làm. Còn tôi nói là trong đạo Phật không có cái đó không phải của đạo Phật. Vậy thôi. Cũng như mấy cái ông tổ mà mật giáo này nè, cầu nguyện, cầu mưa, cầu gió là mấy ông tổ này. Rồi những cái thuyết kinh đó là không có. Bởi vì không có văn. Mà không văn thì không tư. Mà không tư thì tu cái gì? Phải nói cho ta biết cái gì để ta nghe, ta biết cái gì cái đó, rồi ta mới suy nghĩ, ta mới tu. Phật xuất ta bà giới thử phương, chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, phải nghe lời giáo hóa của những bậc thầy minh sư. Rồi mình nghe, rồi mình mới suy nghĩ, rồi mình hiểu biết, rồi mình sửa chứ, rồi mình mới tu chứ. Chứ không cho ta biết thì bảo cái tu là tu sao? Cho nên coi chừng nó gọi là đạo Phật, mà những thành phần đó là mệt tổ kinh sư để đổi lấy quyền, đổi lấy tiền, đổi lấy chức, đổi lấy tháp, đổi lấy chùa đó nha. Khổ nhục kế mong đền nợ nước, làm vậy đó để mà lập công đó. Thương ai một kiếp ngậm bồ hòn. Cho nên là những người mà làm mà tương quan tới cái vai trò, cái địa vị để chức tước vậy đó, để được khen được thưởng vậy đó, là không có an lạc, không có giải thoát gì hết á, thì cái đời sống coi như an lạc cái chết thì thật không có rồi, gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt á. Chứ tu thiệt người ta có niết bàn chứ, có giải thoát thật sự chứ. Ở đây đi cầu nguyện lại lục giang sinh vua chúa thật rồi gạt gẫm bổn đạo, vậy thì xuống chỗ nào? Bây giờ đọc thử coi cái trực chỉ đề cương này viết gì đây. Người thiện, người ác thời nào cũng có. Thành công thất bại lại là chuyện muôn thuở của kiếp con người. Đây cho nên hãy có đúng là có sai. Hãy có chánh là có tà. Hãy có thiện là có ác. Cho nên người ta bày ra những cái thứ như vậy cũng không phải là chuyện lạ đâu. Ta bày ra những cái chuyện mà lạ lùng để mê hoặc trần gian vậy đó cũng không phải là chuyện lạ. Đời xưa cũng vậy mà đời nay cũng vậy. Đời nay nó cũng ra nhiều thứ lắm. Đệ tử Phật chân chánh có an lạc, thọ dụng giải thoát niết bàn tại quê cha đất tổ là điều có thật. Đức Phật Thích Ca có an lạc, có niết bàn tại quê cha đất tổ. Cái bài trước kia, cái bài mà khó lâm chiều, nhìn khó lâm chiều, nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai, xuất ly tam giới ngay quê mẹ mà thành đấng nhân sư tại cõi này. Đức Phật Thích Ca là ra khỏi ba cõi, làm thầy của chúng sanh trong ba cõi ngay đất Ấn Độ, ngay quê mẹ, và thành đấng nhân sư để dạy cho chúng sanh vượt ra cái khổ của tam giới cũng ở ngay quê mẹ. Giác là Phật, mê là phàm, vậy thôi. Chứ đâu có làm cái gì lạ lùng đâu. Đó là sự có thật mà. Giải thoát giác ngộ niết bàn ở ngay quê mẹ mà. Đức Phật là một điển hình cụ thể, là đấng đạo sư của chúng sanh trong tam giới. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ mà thành đấng nhân sư tại cõi này. Còn đây là Đề Bà Đạt Đa nè nha, Đề Bà Đạt Đa nè, với mấy cái ông mà bài ra là công án, là thiền, là nhân dân và nhân dân đó, như nó đã giờ đó ha, cái đó không trúng. Đề Bà Đạt Đa hồi Phật tại thế đã phạm phải sai lầm, đưa ra phương pháp tu khó hơn Phật, để dành môn đồ và đệ tử với Đức Phật. Đức Phật không chịu. Đức Phật nói của cái đạo của ta dạy cỡ vậy đó, mà ông chịu thì chịu, mà không chịu mà thôi, chứ còn thêm cái khác nữa ta không chịu. Rồi Đề Bà Đạt Đa tách tách ra để làm một cái giáo đoàn riêng, mà cuối cùng Đề Bà Đạt Đa không thành công. Sau khi trước khi chết là trở về mà sám hối với Phật, đau khổ vô cùng. Đệ tử không có chân lý, thành ra đệ tử lần lần nó bỏ hết. Đề Bà Đạt Đa hồi Phật tại thế đã phạm phải sai lầm ấy. Ngộ Đạt Quốc Sư cũng vì nhất niệm vô minh mà chuốc lấy cái khổ đau cùng cực qua cái chuyện bổn sự là viên án triệu số ở Từ Bi Thủy Sám Pháp. Chuyện này cũng là nói chuyện Trung Quốc nữa, mà cái này tôi cũng cho là có thể là hư cấu trong đó. Cái quyển gọi là Từ Bi Thủy Sám Pháp đó, mà ta biết là gọi là kinh đó, chứ có đâu phải kinh. Kinh của Phật là nó có kinh khế lý, kinh khế cơ. Còn cái Từ Bi Thủy Sám Pháp là cái phương pháp sám hối. Cái tên của nó là Từ Bi Thủy Sám, Từ Bi Thủy. Từ bi thủy là lấy cái giọt nước mà gọi là giọt nước từ bi mà rửa lên là cái bột ghẻ nó lành liền đó. Cái đó là có chuyện quyển vào quan đường theo dệt, cho nên đừng có nghe. Đối với tôi mà tụng Từ Bi Thủy Sám Pháp mà để cầu siêu cầu an gì đó, tôi cho là cái chuyện nực cười đáng tội nghiệp. Cũng như trong nhà có bệnh hoạn đau thương gì đó mà lấy Lương Hoàng Sám mà tụng rồi lại để cầu nguyện, tôi cũng thấy lấy làm tội nghiệp lắm. Tôi nhìn qua cái nhãn quan của Phật giáo, nhìn bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn, bằng Phật nhãn ha, là thấy tội nghiệp vô cùng tội nghiệp, mà mình nói người ta không nghe, mình giúp người ta, ta không chịu nhận. Chứ cầu nguyện sao nữa, đạo Phật mà bài đặt cầu nguyện là không bao giờ có được cái gì. Ba cái ông là Thiện Vô Úy nè, Bất Không là Liên Quan Sanh nè, bài đặt cầu nè, hậu quả dữ lắm, không đơn giản đó. Cuối cùng là cầu nguyện đâu có được. Rồi An Lộc Sơn rước nhà vua chạy, mấy ông cũng trốn, chui trốn nhủi, chứ có cầu khỉ gì. Nếu mà cầu nguyện được, dùng cái mật chú đó mà cầu được thì là chú nguyện cho An Lộc Sơn nó tiêu tan, cái giặc nó chết, rụt đi chứ chuyện gì mà phải chạy. Mà bảo rằng trong sách vở nói rằng là có cầu nguyện rồi cho nó có thành công, cầu nguyện mưa được có trúng. Thành ra nhà vua tin cái đó, nói vậy thôi. Nếu mà cầu được là An Lộc Sơn là chết rồi, khỏi nhà vua khỏi chạy khỏi trốn. Chuyện bổn sự như là thiện hữu là ác hữu rồi cũng đã được ghi vào kinh sách Phật để răn nhắc đệ tử Phật hãy thường xuyên nhiếp niệm chánh tâm. Phải nhiếp niệm chánh tâm. Đệ tử Phật không nghe lời những cái quyến hoặc. Quyến hoặc là quan đường. Gửi gắm tâm hồn cho những cái thứ siêu hình nào đó là không phải đạo Phật. Đạo Phật là văn, là nghe Phật dạy, nghe kinh, nghe giáo lý. Tư là suy nghĩ để nhận thức. Nhận thức thấy nó đúng, phù hợp chân lý, đem lại lợi ích thực tiễn. Rồi thực hành tức là tu, là cái mục tiêu đó là coi như không phải đệ tử Phật. Ngàn xưa đã có người thất niệm dụng tâm xảo ngụy, như vừa nói điển hình là tệ hại nhất là Đề Bà Đạt Đa nè, rồi cái nhóm ông Bất Không nè, Thiện Vô Úy, Liên Hoa Sanh nè, rồi cái nhóm của ông nhưng ông Diệu Hỷ, ông Đàm Hối Diệu Hỷ đó, gọi là đại huệ đó, bày ra cái gọi là công án thoại đầu đó. Ông này mới bày ra về đường đây, chứ Phật đâu có biết. Phật đâu có biết cái vụ mà thoại đầu công án. Mà sự thật là thoại đầu công án này không có đem lại kết quả gì hết, chẳng qua là ngồi gật gưỡng để cho chai cái nít chơi vậy, gọi là một tôn phái mới vậy thôi, chắc làm sao trúng được. Nếu mà thành công mình Đức Phật chẳng lẽ là dở hơn mấy ông này à? Không biết cái phương pháp tu như vậy để thành công hay sao? Mà trót cuộc đời mấy mươi năm mà không biết những cái đó. Cho nên cái thứ đánh này, hét này, đập này, nhéo này, đá này, thổi này, loi này mà gọi là đạo Phật đó, không trúng. Bởi vì không có văn tư tu. Còn cái ông mà cầu nguyện đảo này là tụng mà không cho người ta biết cái ý nghĩa trong đó là gì đó, cũng không có văn tư tu, cho nên cũng không phải đệ tử Phật. Còn thoại đầu công án cũng không có văn tư tu, cho nên cũng không phải đạo Phật. Đời nay thế kỷ 21 đương nhiên là thành phần tu sĩ nhất niệm vô minh này không ít, có nhiều lắm. Và bây giờ người ta cũng dựa vào những cái cũ đó, người ta moi ra, người ta làm cái hình thức khác một chút, chứ cũng vậy. Thành phần này không ít, nó đã có, đang có và sẽ có. Tục ngữ Việt Nam có câu rằng là ngậm bồ hòn làm ngọt là cũng có. Cho nên những cái thành phần mình làm mê hoặc con người này nè, sự thật họ cũng không có an lạc gì hết á, chẳng qua là kiếm tiền để xài ăn mặc ở ngủ và xài vậy thôi, chứ còn cái giác ngộ giải thoát là hoàn toàn không có. Sống đời sống khổ thân khổ tâm, thậm chí là nhân phẩm liêm sĩ cũng không còn. Cuộc sống coi bên ngoài coi giàu có vậy chứ mà ngậm bồ hòn làm ngọt đó. Có nghĩa là thành phần vô liêm sĩ đâu phải là đều, dầu phải ngậm đắng nuốt cay gì đi nữa cũng ráng chịu đựng, vui vẻ coi như là mình được ăn kẹo ngọt để được không để được hưởng cái chút bổng lộc trần gian. Cho nên cái thành phần mà không có thiệt á, dạy người ta tu mà không cho văn tư tu đó, tức là không thiệt, không có dựa trên cơ sở là giới định tuệ để tu đó, mà đòi tìm kiếm ha, và tưởng tượng một cái gì khác đó, một cái cảnh an vui nào khác, một cái sự linh thiêng nào khác, đều là những cái thành phần cho mình tìm. Những thành phần mà tự mình ăn bánh vẽ rồi mời mọi người ăn bánh vẽ nữa đều không có bao giờ không là có được cái no đâu. Cho nên là cái người hiểu biết là chỉ mong rằng là cái thứ đó ít đi, để cho những người thiệt thà thành thật yên ổn tu hành khỏi bị áp bức đã là quý báu lắm rồi. Mong thai và mong thai, dây ngắn tình dài, nói gì cũng không hết. Mong rằng tăng ni trẻ khách quan nhận thức vấn đề, mong rằng Phật tử gần xa cũng khách quan nhận thức vấn đề. Hãy bỏ đi cái ý kiến gọi là kiến thủ kiến bảo thủ của mình, để mà nghe rồi Phật thiền định, tức là tư duy. Tư duy để lấy cái lẽ thật, cái lẽ đúng, cái lẽ mà làm ra nó đem lại sự an lạc giải thoát cho mình và cho người, thì chừng đó mình mới hành gọi là tu, tức là văn tư tu, dựa trên cơ sở đó mà học đạo hành đạo, thì có ngày trước sau gì mình cũng sẽ chứng đạo, tức là mình có an lạc, mình có giải thoát. Cho thì xin ngừng ở đây vậy. Chúc tinh tấn an lạc và khách quan nhận thức vấn đề. A Di Đà Phật.